thọm chưa kiểu bởi đi khóa khác
pháp rất là khó đến khi
đọc quý vị nghe phong pháp là dụng tư quan nhân quả mình không thân mình không lấy tầng làm dụng tư quan nhân quả thân tập phong pháp là sao cái ví dụ thư nói trước sẽ một cái để quý vị thấy vì mình suy nghĩ ngồi tìm tâm suy nghĩ như vậy suy nghĩ chuyện cái để cái chân chép mình biết đâu ý gì không bởi vì hệ tâm mình thiền mình sẽ điểm suy nghĩ hoài
thì bắt đầu có một vị cũng là tăng hỏi thiền sư là khi ái sanh lên con quan sát nó ghi nhận ái đang có mặt nhưng ái mạnh quá không biến mất nên con phải đổi đối tượng chuyển sang suy nghĩ chuyện khác thay vì quan sát tâm ái thì vị này nói mạnh quá chịu không nổi thôi suy nghĩ chuyện khác bỏ nó đi. Tôi muốn biết quan sát ái là quan sát gì? Thầy sư hỏi lại. Quan sát ái là quan sát cái gì? Quan sát trạng thái tâm hay quan sát sự suy nghĩ? Bởi vì khi mà phiền não nó khởi sanh là mình suy nghĩ phiền não đó, là nó nắm bắt những cái khái niệm. Ví dụ như về ái thì nó bắt cái khái niệm về người nữ, về thân hình, về cái sắc rồi như thế nào đó. Thì cái đó gọi là quan sát khái niệm. Thì ông hỏi quan sát ái là bạn quan sát cái gì? Bạn quan sát trạng thái tâm hay quan sát cái nội dung của sự suy nghĩ? Và con quan sát sự suy nghĩ. Thiền sư nói vậy phải quan sát trạng thái tâm. Cảm xúc tăng, tác ý tăng theo và suy nghĩ càng lúc càng tiếp tục mạnh. Như vậy thì là trong tất cả cái phiền não đó nó khởi sanh đó, thì mình nhận ra cái sự suy nghĩ nó rất là nhanh, rất là rõ. Ví dụ như mình suy nghĩ về một đối tượng nào đó mà mình không ưa thì mình nổi sân. Mà vì vậy mình thấy tâm mình đang nổi sân, tâm mình nổi sân mà mình quan sát cái khái niệm thì ông nói chưa đủ đâu. Bây giờ phải quan sát cái cảm xúc nữa. Lúc bây giờ cảm xúc như thế nào? Phải quan sát cảm xúc và thêm nữa một điều nữa là qua cái tác ý nó muốn suy nghĩ. Đó, cái này nó hơi khó. Như vậy sự suy nghĩ nó thô, bởi vì nó nắm bắt tục đế, nắm bắt khái niệm, nó nói về chuyện người này, chuyện người kia, làm cho tâm ái, tâm sân nó nổi lên. Thì ông nói cái đó là dễ nhìn rồi đó, nhưng mà phải quan sát cái trạng thái tâm nữa. Rồi nếu mà giỏi nữa là quan sát tác ý nó muốn suy nghĩ. Điều quan trọng là phải quan sát cảm xúc và tác ý muốn suy nghĩ. Suy nghĩ nắm bắt khái niệm, cho nên quan sát khái niệm sẽ bị ái lôi đi. Chỉ lúc nào sau một thời gian tu tập, hành giả hiểu rõ suy nghĩ chỉ là đối tượng thì bây giờ mới quan sát sự suy nghĩ, còn không thì tâm sẽ dễ bị cuốn theo nội dung của sự suy nghĩ. Như vậy có hai cách để mình quan sát sự suy nghĩ. Hoặc giả chỉ mình chỉ nhận biết sự suy nghĩ rồi mình trở lại mình xem cái cảm xúc của mình, hoặc giả mình đem trở lại trong thân. Hoặc giả cái cách thứ hai là sau khi mình giỏi đó, một thời gian đó cái tâm của mình nó cập theo cái sự suy nghĩ và nó quan sát. Thì cái này nó đòi hỏi mình một thời gian tu tập rất là dài. Nếu mà bạn là cái người sơ cơ mà bạn chạy theo cái nội dung của sự suy nghĩ, bạn cứ để ý, để cho tâm nó suy nghĩ, rồi bạn theo bạn nhìn thì ông nó coi chừng đó, nó lôi mình đi đấy. Tác ý muốn suy nghĩ là nhân, suy nghĩ là quả, quan sát được tác ý thì suy nghĩ ngưng. Chỉ đổi đối tượng khi nào thấy cảm xúc và tác ý quá mạnh không quan sát nổi, hoặc chạy qua chạy lại hơi thở rồi cảm xúc, hơi thở rồi cảm xúc, cái này làm được này. Nói lấy ví dụ như bây giờ đó, mình thấy cái sự suy nghĩ về một đối tượng nào đó mà tham sân làm cho nó khởi sanh lên. Ví dụ như hồi nãy sư nói người nam nghĩ về người nữ với người nam chẳng hạn, mình nắm bắt cái đó là nắm bắt khái niệm, thì cái sự suy nghĩ này nó làm cho mình, cái tâm mình nó muốn suy nghĩ. Và khi cái tâm của mình nó muốn suy nghĩ thì cái cảm xúc nó tới. Ví dụ như mình thấy cảm xúc rất là khó chịu này, suy nghĩ về ai cảm xúc rất là khó chịu. Lúc đầu mình tưởng là thích lắm, nhưng mà mình suy nghĩ một lát mà thấy tâm mình nó rất chấn động. Thì cũng phải quan sát cái đó đó. Khi mà quan sát cái đó rồi mà nếu mà nó mạnh quá đó, mình trở lại hơi thở, rồi mình trở lui với nó, trở tới, trở lui như vậy. Sau này mình giỏi rồi mình chỉ quan sát cảm thuần cảm xúc mà thôi. Thì ông nói nếu mà bạn quan sát được cái cảm xúc này đó, bạn sẽ thấy được cái tâm tác ý suy nghĩ, là lúc đó mà nắm nó được rồi á, thì nó không còn suy nghĩ nữa, cái trớn tự nhiên nó dịu xuống. Đây là một bài khác cũng nói về vấn đề tâm ái. Trong khi đang ngồi thiền, tâm ái khởi sanh rất mạnh và con niệm không nổi. Bức xúc quá, con đành đứng dậy đi thiền hành, thì thấy tâm của mình yên xuống. Con không biết phải niệm thế nào để đối trị với tâm ái. Thiền sư trả lời, như vậy là hành giả này không đối đầu được với tâm ái. Cái sự kiện là bức xúc quá, đứng dậy đi thiền hành, thì thấy tâm yên xuống, thì ông thiền sư nói vậy là mình không đối đầu với nó, mình sợ nó bỏ chạy. Tâm bức xúc là tâm chắc có lẽ là suy nghĩ rằng tại sao mà mình người tu hành mà mình nghĩ chi ba cái chuyện tầm bậy bạ vậy, tâm này nó có cái ta ở trong á. Mình là người tu mà mình suy nghĩ những chuyện tầm bậy đó, mình đem tôi ta vào trong đó thì là tự nhiên cái phiền não nó phải khởi sanh nè. Như vậy là hành giả không đối đầu được với tâm ái. Khi thiền hành, hành giả đổi đối tượng cho nên tâm yên xuống, đó là chuyện hẳn nhiên. Tôi muốn biết khi ái sanh lên, sư có quan sát được trạng thái tâm bên trong không? Tôi thường dặn khi ái sanh lên nhớ đừng xem tâm suy nghĩ gì mà phải quan sát cái cảm xúc. Đó, lặp lại lần nữa cho quý vị để ý đó. Như vậy là cái chuyện mà quan sát cái cảm xúc nó rất là quan trọng. Khi mà mình nghĩ về ái đó, mình nghĩ về cái chuyện phiền não á, trong mình thấy cái trạng thái tâm của mình như thế nào, nó dễ chịu hay khó chịu. Thưa thiền sư, con nhớ thầy có dặn là khi ái khởi sanh mình phải quan sát đối tượng. Đối tượng đây không phải là người nữ mà là cảm giác, cảm xúc bên trong. Không phải là đối tượng là cái... Tại vì ông này nói rằng là bây giờ đó con quan sát cái đối tượng, tức là con quan sát cái tâm con nó suy nghĩ cái gì. Nó suy nghĩ về người nữ, nó suy nghĩ về chuyện này chuyện kia làm cho ai nó khởi sanh. Thì ông nói đó cũng đối tượng, nhưng mà cái đối tượng mà tôi muốn nói là cái gì? Đó là cảm giác và cảm xúc bên trong, nhất ở trong lòng ngực của quý vị đó. Ông nói vậy đó. Lúc bây giờ cái cảm giác nó rất là khó chịu, bàn tay nó căng thẳng chẳng hạn, hoặc tay chân nó rung, bởi vì nó xúc động quá mà, nó chấn động quá. Nhất là cái người đó mình thương, mình yêu, mình có cảm tình nữa. Đối tượng không phải là người nữ mà là cảm giác, cảm xúc bên trong. Chạy theo đối tượng sẽ bị ái lụi đi. Ủa té ra vậy à? Bây giờ con mới hiểu. Kiểm soát quan sát đối tượng như sư làm thì những người nữ sẽ xuất hiện liên tiếp, người này tiếp nối người kia đấy. Mình vẫn tiếp tục mình lấy đối tượng là cái người nam hay người nữ thì là ái nó càng khởi sanh càng mạnh. Bây giờ mình bỏ họ đi, mình quay trở lại, mình quan sát tâm của mình. Tâm của mình là tâm mình nó suy nghĩ cái gì nè. Khi mà suy nghĩ như vậy trạng thái tâm như thế nào nè. Như cái trạng thái tâm này quan trọng này. Rồi cảm giác ở trong người như thế nào. Thưa thiền sư, như vậy là phải bỏ những đối tượng tục đế này. Đúng vậy. Và quan sát cảm giác thế nào bên trong ngực của hành giả. Cũng có thể quan sát cả hai, hơi thở và cảm xúc, hơi thở và cảm xúc, chạy tới chạy lui. Như vậy là con làm như vậy là con lạc thiền rồi phải không? Lạc rồi. Bỏ mấy cô đi, đừng suy nghĩ về họ, cảm nhận tâm bên trong thế nào, thích, hồi hộp, chấn động, vân vân và vân vân. Như vậy khi mình nghĩ tới một đối tượng là người nam, người nữ thì ông kêu bỏ đi, đừng có nghĩ tới. Mà bây giờ mình quay trở lại, mình quan sát cái cảm xúc và cảm giác ở trong người của mình. Cảm xúc là cái tâm của mình lúc bây giờ nó như thế nào này. Tâm bây giờ nó thích nè, tâm bây giờ nó rất là hồi hộp nè, tâm bây giờ nó rất là chấn động nè, cảm giác trong người nó run rẩy nè, đầu căng cứng nè, rồi nước bọt, nó nước miếng, nước mồm nó khô chẳng hạn. Đó là... Nếu ai mạnh, hành giả có thể bỏ và quan sát phòng xẹp hơi thở rồi quay trở lại quan sát cảm xúc. Hành giả có thể quan sát để thấy đang suy nghĩ, chứ đừng để ý nó nghĩ cái gì đó. Ông nhắc tới nhắc luôn hồi nhiều lần. Như vậy khi mà nó muốn, khi mà cái ái khởi sanh là tâm mình suy nghĩ về đối tượng, về tục đế, về người nam, về người nữ, thì ông nói bỏ cái đó đi, quay trở lại và quan sát cái cảm xúc của mình, và quan sát cái cảm giác ở trong người. Nếu mà nó mạnh quá, bỏ nó đi, quan sát hơi thở rồi quay trở lại, đi tới, đi lui, đi tới, đi lui như vậy. Và một cái bài khác nữa cũng nói về tâm ái. Bài này thì hành giả là nói rất rõ này. Thưa thầy, hồi ở Việt Nam con làm giới tử trong chùa, bận rộn giúp đỡ công việc chùa chiền, ít hành thiền và không biết thế nào là quay tâm. Sang đây con có dịp xuất gia và hành thiền tích cực, con mới nhận ra tâm ái vô cùng mạnh mẽ và thúc rất dữ bên trong. Tâm suy nghĩ về người khác phái, nó suy nghĩ lúc đi, lúc ngồi hay lúc ở một mình trong phòng, ngay cả lên trên thiền đường nó cũng suy nghĩ nữa. Như vậy là khi mà tâm ái nó tới là nó bắt hành giả cái tâm đó suy nghĩ quá trời quá đất về đối tượng mình thích chẳng hạn. Thì ông nói khắp nơi nó suy nghĩ, trong khi ngồi, trong khi đi, lúc ở một mình hay lên tập trên thiền đường, tâm nó cũng suy nghĩ. Thiền sư trả lời: xa thú, thấy được như vậy là bạn đang có chánh kiến. Nhờ có chánh niệm mới thấy tâm mình thật sự như thế nào. Hồi xưa sư ở bên Việt Nam á, sư không quan tâm. Bây giờ sư qua đây tu tích cực, sư có thì giờ sư quan tâm. Hồi trước sư làm công quả, bây giờ nhà sư mình không làm công quả nữa, mình chỉ có làm một cái công chuyện là ăn rồi và tu thôi. Vì vậy mình có cơ hội để mình quan sát tâm. Khi mình quan sát tâm, mình mới thấy cái ái trong tâm rất là dữ và nó thúc mình rất là nhiều. Thì ông nói cái đó là tốt, cái đó là chánh kiến. Nhờ có chánh niệm mới thấy tâm mình thật sự thế nào. Ái thúc, thưa thầy, ái thúc mạnh quá, rất lo lắng cho cuộc đời tu của mình. Đấy là cái niềm băn khoăn, là cái trăn trở của người tu đó. Cứ thấy tâm mình nó suy nghĩ về ái hoài, mà suy nghĩ như thế này tới một lúc nào đó là chết à. Đó rồi xung quanh mình, cái hoàn cảnh xung quanh nó rất là cám dỗ mình. Mở mắt ra là thấy. Đó thì sáng ngày sư có một vị sư nhắc, rồi sư kể một câu chuyện liên quan với tâm ái, hoàn cảnh xung quanh. Có một sư đó, sư tu rất là tích cực quý vị, sư tu Đồng Đà, sư đi bát, rồi sư ăn một ngày một bữa, nghĩa là cái người là có phẩm hạnh rất là trang nghiêm. Và sư độc cư thiền định ở một cái chỗ rất là xa xôi. Thì nếu mà cuộc đời nó bằng phẳng như vậy thì đâu có chuyện để mà nói. Tự nhiên con cái bà kia cũng lớn tuổi rồi, lớn tuổi rồi mà mặt mày thì cũng xấu xí lắm, nỗi u nỗi nần à. Vì nghe này chuyện này rồi phải không? Thế quý vị cười, tôi tưởng nghe rồi. Bà nỗi u nỗi nần, cái bà tới bà nói: thưa sư, con thấy sư tu hành mà nghiêm túc quá, giữ gìn giới luật tốt quá, sư cho con làm công quả đi, để con lấy phước. Chứ cái mặt con xấu kiểu này đi chùa nào người ta cũng ghét hết trơn, ta không cho con vô sửa, tội nghiệp con, thôi sư thương con. Không được. Tôi là người tu hành nghiêm túc, ôi đi chỗ khác, được, bà đừng có tới đây, nguy hiểm lắm. Bà người nữ, tôi người nam, vâng, nói rồi. Cái bà cũng năn nỉ một thời gian nữa, cuối cùng cái sư nói: thôi được, thôi đừng có đụng vô cốc liêu của tôi khóa cửa, đi khi nào tôi đi bác rồi bà lại, nhưng mà làm ở ngoài thôi, quét dọn ngoài sân này thôi. Rồi cái bà cũng đồng ý. Rồi sư hỏi là: bà làm vậy rồi tôi có phải trả lương, trả tiền được gì? Bà nói: dạ không, nếu mà sư đi bác về có gì sư cho con ăn là con mừng lắm rồi, mà không có cũng được, con tự túc cũng được, có càng tốt nữa. Đó thì sư làm theo, con đi bác xong khóa cửa đàng hoàng tử tế, rồi bà dọn dẹp bên ngoài cốc liêu sạch sẽ, múc nước múc đồ đầy đủ, rồi sư về, rồi bà đi. Nó cứ làm hoài như vậy. Rồi ông sư cũng thấy: trời, bà này bà tử tế mà dễ thương quá. Tử tế dễ thương là cái cách người ta phục vụ á. Sư nói: thôi bây giờ được, thôi để mở cốc tôi ra, để tôi nghe, để cho mà cô vô làm đi, cho nó sạch sẽ. Chắc cũng giống cốc sư cả đó quý vị. Sư ngày ngoái thì chưa vô lần nào hết trơn. Quý vị làm ơn đừng có lại tội nghiệp sư đó, thiệt đó. Bên nội bên ngoài còn quý vị mét lại là sư chết rồi. Nó cốc tôi bê bối lắm, lộn xộn này lắm, đồ đạc nhiều quá, thôi được, thôi bà, nếu bà vui lòng thì bà vô bà rửa, nhưng mà nhớ nghe, đợi tôi đi rồi đó thì cái ốm vô làm. Thì con này dạ cũng được, thôi sư để đó đi cho con đó. Cái khi mà vô tới cốc rồi là bắt đầu là tự nhiên cái tâm ái ông khởi sanh, ông thương bà. Khi ít đấy, tới một lúc mà ông thương quá trời rồi thì ông nói với bà là ông thương bà và ông muốn cưới bà. Thì bà nói rằng: dạ thưa sư, con thưa với sư rồi mà, con già cả, mặt mày nỗi u nỗi nần như thế này mà sư thương cái gì sư. Sư là người tu hành mà thấy bóng giác bất giác của sư cũng là người cũng cao ráo đẹp đẽ, sư đừng có thương con. Quý vị biết ông trả lời sao không? Bà ơi, u bao nhiêu thì thương bấy nhiêu. Cái ông thường sư ông kể xong câu chuyện ông nói: coi chừng đó nghe, vé số này, vé chai này, cà phê mà đi lãng vãng coi chừng tuột y đó. Tức là có nhiều chùa đó quý vị, mấy người nữ họ vô họ bán vé số, bán vé chai rồi vậy đó. Bà này chắc cũng bắt đầu bằng vé chai trước, rồi mới tới cái chuyện mà phục vụ. Thì ông thường sư nhắc nhở nè: vé chai, vé số, cà phê coi chừng nó tuột xà rông hồi nào cũng hay đó. Tuột xà rông tức là tuột y đó quý vị. đừng có sợ gì hết, chỉ duy trì chánh niệm để thấy sinh hoạt của tâm ái, và nhất là đừng đồng hóa với nó, cho là mình là của mình, là tôi suy nghĩ về ái, ái của tôi sao mà bây giờ mạnh quá, tôi tu hành bao nhiêu năm rồi mà tâm ái của tôi vẫn còn quá mạnh, vân 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 vân. Ái không phải của riêng hành giả, mọi người ai cũng có tâm ái cả, và đây là một hiện tượng tự nhiên. Thay vì sợ hãy hoan hỷ vì mình đã nhận ra được chúng, và nhớ lời của Hòa Thượng Sửu Minh nói rằng, hễ mình nhận ra được phiền não là có chánh kiến. Mình tu Bát Chánh Đạo mà, chánh kiến là một trong những cái chi của Bát Chánh Đạo. Mình có chánh kiến tức là mình đang ở trong Bát Chánh Đạo. Ngay cả Đức Phật lúc thành đạo, Ngài cũng tuyên bố một câu: ái dục người là thợ cất nhà cho ta ở, không biết bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp rồi, ta đã nhận ra người. Đức Phật cũng có nói rằng chỉ nhận ra và ái thôi, và không để nó tiếp tục xây nhà, chứ Ngài đâu có làm cái gì đâu. Đức Phật bây giờ là một vị Pháp Vương rồi đó, Ngài nhận ra rằng là tại vì tâm ái nó đã xây cất cái nhà này cho Ngài lâu quá rồi mà Ngài không biết. Bây giờ nó xây nữa Ngài không ở, đơn giản vậy thôi. Tất cả mọi người ở đây ai cũng hiểu rõ thế nào là tâm của người nam, nên đừng rụt rè mắc cỡ khi trình về ái. Bị cho hành giả thiền sư trình lúc bây giờ là toàn binh chư tăng không à. Thành ra ông nhắc nhở tất cả mọi người đây, ai cũng hiểu rõ thế nào là tâm của người nam. Bị chư tăng rất là hiểu rất rõ tâm của mình, cho nên bạn đừng có rụt rè mắc cỡ khi trình về ái. Nếu ái của sư mạnh quá thì cũng là chuyện tự nhiên, không ai có thể trách cứ cái gì được. Chính cá nhân của sư đã can đảm nói ra sự thật, còn những người khác tâm ái cũng họ to như đống rác, nhưng mà vì tự ái nên che giấu và không dám nói ra thôi. Như vậy mình là vừa người là có chánh kiến này, là người có can đảm này, mình đem cái vấn đề tới mình hỏi thiền sư để mong cái lời giải đáp, để mình giải quyết cái vấn đề mà mình cứ trăn trở hoài trong tâm của mình. Thì thằng sư nói cái chuyện đó rất là tốt, các bạn nên tiếp tục chứ đừng có mắc cỡ gì hết trơn. Ai cũng biết cái tâm của người khác hết trơn rồi, rõ như ban ngày. Họ cũng có tâm ái như mình, nguyên cả đống, nhưng mà họ sợ, họ rụt rè. Khi mình trình họ ngồi dưới họ cười, chúng ta túng tỉnh họ sướng lắm, bởi vì có người trình rồi mình khỏi trình. Trong các buổi trình pháp, con cũng để tâm lắng nghe lời thiền sư dạy các vị khác về cách đối trị ái. Con cũng cố gắng áp dụng, nhưng thưa thiền sư thấy khó quá, luôn luôn là bị tâm ái lấn lướt à. Tức là luôn luôn có thắng con à. Khó là vì hành giả chưa thuần thục trong pháp hành, thầy sư nói, nên cố gắng hơn để học hỏi và rút kinh nghiệm. Đối trị với ái không phải là chuyện dễ làm, nó đòi hỏi chúng ta rất nhiều thời gian và công phu tu tập. Như vậy là mình mới tu mà mình đòi là dẹp tâm ái liền đâu được, không được. Có thể tâm hành giả hy vọng mong đợi suy nghĩ rằng công thức đã có sẵn, áp dụng vào là được ngay, không phải như vậy đâu. Mất nhiều thì giờ lắm, chứ không phải là muốn làm là được liền. Ông nói khi quý vị tới đây, quý vị hỏi cái gì, tôi cho quý vị công thức về quý vị tập. Quý vị thấy công thức nó rất là hợp lý, nghe rất là hay, nhưng mà khi mà tập được hay không đó là chuyện khác. Là bởi vì sao? Bởi vì cái bản chất của mình là theo nó từ lâu lắm rồi. Phiền não nó ở trong tâm mình, nó là cái ông chủ của mình. Vì vậy nó sai khiến mình không biết bao nhiêu đời nhiêu kiếp. Vì vậy không thể nào mà thắng nó trong một sớm một chiều. Và thiền sư thường nói rằng cái phiền não nó cũng giống như là một cái tên da đen, nó nằm ở trên cổ mình, nó bắt mình đi phía này, đi phía này, đi phía này, nó làm lâu lắm rồi. Bây giờ kéo nó xuống, nó một cái thằng khổng lồ mà nó nằm ở trên vai mình đó, biết bao nhiêu đời nhiêu kiếp rồi. Bây giờ kéo nó xuống để thay thế vào đó chánh niệm và trí tuệ, là cả một cái công chuyện nó đòi hỏi mình rất nhiều nỗ lực. Vì vậy mình đừng có nghĩ rằng mình mới tu, mình nghe bài một bài pháp, mình biết cái công thức rồi mình làm được. Nó đắc bờ hỏi mình phải tu tập nữa. Có thể tâm hành giả mong đợi suy nghĩ rằng công thức đã có sẵn, áp dụng vô là được ngay. Không phải như vậy đâu, mất nhiều thì giờ lắm. Tôi muốn biết sư muốn theo hay không theo tâm ái. Thiền sinh nói, dạ cái này còn tùy, rất là khó nói. Nhiều lúc thấy một người khác phái là người nữ đó, tâm thúc nhìn rất dữ, một tâm khác nhất, thôi đừng nhìn, đừng nhìn, nhưng chịu không nổi cũng quay đầu, nếu không nhìn một liếc một cái cho nó đỡ ghiền. Không thấy rõ tâm ông á, thấy nó rồi, đừng nhìn, nói dữ lắm rồi mà nó tới đi ngang tới người ta rồi cũng liếc một cái à. Đúng rồi, trong tâm nó nói đừng nhìn thì cũng giống như người tay thì che mặt, nhưng mà mấy ngón tay ta hở ra. Tốt nhất là duy trì chánh niệm, quan sát tâm. Nguyên tắc của thiền tứ niệm xứ là không theo, cũng đừng đè nén phiền não, xem phiền não như đối tượng rồi quan sát, có bị nhiêu đó thôi. Như vậy nếu mà mình xem phiền não được là đối tượng để mình quan sát, tâm của mình nó cũng đã vững rồi đấy. Vì vậy những lúc đầu tiên mình mới sử dụng tư duy chân chánh, ái là cái chuyện tự nhiên à, ai cũng có cái tâm ái hết. Người nam thì có tâm ái người nữ thì tâm ái người nam, cái chuyện tự nhiên, mình sinh ra trong dục giới mà. Thì làm sao mà tránh được cái chuyện nam nữ đây? Luôn luôn nó có, đây là những cái chuyện đó, sinh hoạt tự nhiên của phiền não. Đó, bây giờ đó mình nhận ra được rồi, đây là chuyện tốt, cái này là có chánh kiến này. Thì từ từ mình sẽ gột rửa cái tâm của mình. Thưa thiền sư, một cô hành giả nhờ một sư lại gặp con và nói như thế này: sư nhớ cô ấy bảo đừng có gặp mấy người thiền sư nữ nước ngoài, thiền sinh nữ nước ngoài, bà nói với họ Mingalaba là chúc cho người cái tiếng của miếng Miến Điện, hay là cầu mong chú vị được an vui hạnh phúc á, Mangala đó quý vị, Mingalaba là cầu xin cho quý vị được an vui hạnh phúc. Đấy, người Miến Điện đó cái lời chào rất là lễ phép á. Thì ông này ông nghe vậy ông bắt chước, ông gặp mấy cái cô mà thiền sinh mà nước ngoài á, tóc vàng tóc đồ, ông có tới ông cứ Mingalaba hỏi, thì mấy bà đó bà không hiểu Mingalaba là cái gì, cái bà nổi điên à, bà nổi bực rồi bà mới tới, bà gặp cái cô nào mà biết nói tiếng Anh mà rõ nhất á, thì bà chỉ mặt nó cái ông đó đó, ông gặp tôi ông cứ là 3344 gì đó, vô đây ông chịu tu hành cứ đi gặp theo dòm ta đi theo 3344 cái gì đó. Thì là cô này mới nói lại với sư kia, nó nói đừng có tới đừng làm vậy, mấy cô đó người nước ngoài đó họ bức xúc lắm. Con hỏi vị sư này, cái cô đó là ai vậy? Để con dặn với bà ta rằng, này cô ấy sao không chịu tu hành, qua đây để ý tới chuyện người khác, làm cái chuyện chi mà tào lao tứ đế như vậy? Xin thiền sư dạy con phải làm sao đây? Trời, tôi nghe tôi bực quá. Ông kia nói trở lời vậy, ông tình trình pháp à? Nghe bực quá bực. Tôi nói cái bà đó là bà nào? Sư nói tôi nghe thử, cô đó là cô nào? Qua đây mà sao không tu hành mà đi xâm lo gì cái chuyện của người ta để tào lao như vậy? Thiền sư trả lời, hành giả không có nói mình cả là bà. Ông nói rằng ông không nói, rồi tôi đồng ý như vậy, mà bị người ta vu oan, tâm bức xúc bực bội thì bây giờ phải quan sát tâm thôi. Bỏ cái cô mà hành giả đó đi, mình có nói đâu. Hành giả nói tôi nói, hành giả không nói mà. Thì khi mà mình đã không nói thì mình sợ cái gì mà mình bực bội, mình nổi sân với người ta, tức là mình một cách gián tiếp mình xác nhận mình có nói. Ông nói bây giờ đó mình nổi sân, cái chuyện mà dễ nhất quan sát tâm sân của mình. Thưa thầy, tâm quá bực bội, con ý con muốn gặp cô này để nói cho cô hiểu là đâu con đâu cũng nói Mingala với cái bà nội nào đâu, cũng còn tức nữa quý vị. Vì vậy thưa thiền sư, ngài nghĩ sao, con có nên gặp người ta để giải thích không? Thiền sư nói, nếu sư chạy đi kiếm thiền sinh để nói cho cô hiểu như thế này thế nọ là bạn đang chạy theo sự sử dụng của tâm sân đó. Mà tới mà nói mà với tâm sân như thế này là thế nào mà nói bậy không à? Đừng theo tâm sân mà kiểm soát nó, đó là bổn phận của người hành thiền. Một đôi khi bỏ qua, đừng tìm người ta phân bua giải thích mọi sự rồi cũng yên xuống thôi, phải bỏ qua. Người ta hiểu lầm mình mà. Vấn đề là sư dòm lại, sư thấy sư không nói, sư không nói là sư yên rồi. Bỏ qua đi. Phân bua giải thích làm chi, mọi sự rồi cũng yên thôi à. Hội chúng ở đây rất đông người Việt Nam, rất phức tạp. Nếu ông hỏi người ta sợ từ chối rồi chỉ người khác hay nói chính tôi thấy sư mà thì thế nào đây? Nếu mà sư tới, sư đi kiếm cái cô đó rồi sư nói rằng tôi không có nói chữ Minh cái bà, mà sao mà cô đi nói như vậy, như cái nọ, cô vu oan cho tôi. Cô kia nói không, con đâu có nói, chỉ bà kia nói, bà kia sợ quá chỉ bà nọ, chỉ lát hay gây lộn cái đám mà. Hoặc giả là nếu mà cô đó là cô thật sự là cô muốn, là cô nói đúng rồi con không thấy, nhưng mà cái cô này cô thấy này, cô nói này đó, dẫn cô đó tới, cô đó cũng gan lắm, cái cô mà sau này là sư có gặp cái cô mà cô nói đó, cô nói trời ơi, ông nói thẳng mà cái con nhỏ người người Switzerland, tức là người thụy sĩ á, nó nói là nó ông đó đó, nó dẫn được cầm tay con tới chỉ mặt sư đó mà đó, nó nói đó sư, cô thấy không, cái ông mà đứng phía bên đó, đứng ở giữa cột là chỗ nào đó, đó ông đó nói đó, nói rõ ràng vậy. Tôi khuyên hành giả nếu thật sự muốn gặp người ta phân bua giải thích, hay muốn cho người ta hiểu rằng mình không nói, hãy đợi một thời gian khi tâm sân lắng xuống, bây giờ hãy gặp và chỉ đơn giản nói rằng không, sư không có làm chuyện đó. Ông nói để ý cái đã. Đây là thái độ chân chánh nè quý vị, thấy không? Tư duy chân chánh đưa tới thái độ chân chánh. Câu chuyện gì nó còn đó, mình để yên, tư duy chân chánh. Họ nói lộn rồi, họ nói họ vu oan cho mình rồi mà mình có đâu. Mình sẽ đi tới giải thích, nhưng mà đợi cho khi nào cái câu chuyện nó yên xuống này. Thái độ chân chánh, tư duy chân chánh, tự nhiên thái độ chân chánh. Tất cả cái này là trí tuệ. Mà khi mà mình tới mình nói mà không có tâm sân với tâm trí tuệ thì cũng chừng người ta nghe. Đơn giản chỉ nói là sư không có làm vậy thôi. Hòa thượng Sĩ U Minh, thầy tôi có dặn khi tâm sân đang có mặt, nhớ ba điều đừng làm, là đừng nói, đừng làm bất kỳ một điều chi, mà cũng đừng suy nghĩ, mà chỉ duy trì chánh niệm. Khi mà mình nổi sân rồi đó thì ngài dặn thôi, đừng có nói gì hết nữa, mà cũng đừng có làm cái gì nữa. Làm cái gì là ví dụ như bây giờ nổi sân rồi, mình ra mình đi tới, mình đi tới đi lui, đi tới đi lui lại cho cái tâm mình nó giảm xuống. Không, đừng làm gì hết, mà ngồi yên và duy trì chánh niệm. Hoặc đi cũng được mà duy trì chánh niệm. Là khi mà mình đi tới đi lui cho thật nhanh rồi vậy đó. Mấy người Mỹ là hay có cái tật vậy đó. Khi họ nổi sân họ đi tới đi lui thật nhanh. Họ ra ngoài đường họ đi tới đi lui, đi trên cái chỗ mà đậu xe đó, dẫn ai trong ở trong sở là mấy người đó chạy ra ngoài đó. Họ đi ra ngoài, họ đi tới đi lui, đi tới đi lui vậy, đi rất là dữ. Thì thiền sư nói rằng ông đi mà ông nhớ ông phải duy trì chánh niệm. Bởi ông đi mà ông tiếp tục suy nghĩ là ông làm cho cái tâm sân ông nó càng mạnh. Cái đi tự nó không giải quyết, và cái tâm của mình này. Vì vậy đừng có nói một cái gì, đừng có làm một cái gì, rồi cũng đừng có suy nghĩ về nó nữa, mà duy trì chánh niệm, biết suy nghĩ trở lại hơi thở, biết suy nghĩ trở lại bước chân, biết suy nghĩ trở lại trong tay, trong người, trong cảm giác, trong tiếng động, vân 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 vân. Thì nhớ có một năm quý vị cũng có chuyện đi. Có một lần đó, sư đi tập thiền với người một số người nước ngoài, đa phần là người Âu Châu và người Mỹ. Đó. Thì trong cái đám đó là chỉ có mình sư là nhà sư. Người ta mượn một cái chỗ đó là một cái trường thiền mà của những cái người mà tập về họ ở trong cái nhóm gọi là kêu bằng tiếng Việt mình gọi là cái gì đây này, gọi là cái nhóm mà chuyên môn mà họ tập cái gì đó mà họ thấy họ ma quỷ dữ lắm, thông thiền học, nắm thông thiền học. Mà không phải chỉ có thông thiền học đâu, mà họ chấp nhận hết tất cả những cái trường phái mà bên Hindu đó, Ấn Độ đó. Và cái trường thiền của họ là cái việc họ làm trên một cái sa mạc. Cái ông mà lập ra cái trường thiền đó là ông đó là người cha của ông là Mỹ và mẹ ông là người Tàu. Rồi vì cái câu chuyện gì xảy ra trong cuộc đời của ông khổ quá, rồi ông đi trở về bên Tàu đó, ông kiếm được một cái vị thầy đó chỉ cho ông cái cách tu gì đó không biết. Rồi cái vị đó mới giới thiệu ông đi qua Ấn Độ. Từ cái chỗ đó rồi ông về, ông mới lập một cái trường thiền. Mà ông lập một cái trường thiền, ông cũng sợ là lập mà gần với là chỗ mà đông đúc dân cư thì người ta kiện tụng, bởi vì lạ quá mà. Thì ông ra ông mua đất sa mạc. Nó cách Thích Ca Thiền Viện khoảng chừng lối chừng 150 cây số. Thì khi mà mình đi tới cái chỗ đó là quý vị thấy là xung quanh là toàn sa mạc không à. Mà cả một cái vùng á là mình thấy cây cối nó mọc. Mà ông trồng phần nhiều là trồng các loại cây mình thấy ngoài này, cây này cái gì này, cây cao mà cái tàu kiển mà loại lớn lắm á. Rồi bên cạnh câu kiển đó ông trồng các loại cây mà cổ thụ, thấy cả một cái vùng rất là mát mẻ. Ở xa mình thấy toàn sa mạc không à, tới gần đó là vua bao nhiêu là nó gần gũi. Rồi bây giờ họ thiết kế một cái thiền đường rất là lớn, một cái nhà ăn rất là lớn, và xung quanh từng cái cốc nhỏ nhỏ, cốc nào cũng có đầy đủ phương tiện trong nước nuôi đàng hoàng tử tế. Thì mình cá một cái công trình rất là ghê gớm. Rồi ở ngoài cái đường của họ đó, họ làm một cái con đường để cho hành giả đi thiền hành. Cái khu vực cốc liêu đó, nó nằm bao quanh cái thiền viện, cái thiền đường. Rồi ngoài cái chu vi ở ngoài làm một cái con đường đó, để cho hành giả mà hễ mà tập ở trong này mà thấy khó chịu là có thể đi tản bộ ra ngoài, vừa ngắm sa mạc trời mặt trời mặt mặt trời lặn như thế nào đó, ban đêm ban ngày vậy, họ ra ngoài đó họ thư giãn rồi, họ bớt cái stress khi tập, bởi vì nhiều người họ tập không quen đó, họ bị căng thẳng ghê lắm. Rồi bây giờ đó là quý vị biết trong cái khóa thiền nó chỉ có một mình sư là xuất gia mà thôi, mà là người Á Châu nữa. Thì trong cái khóa thiền đó họ tập về tâm từ, cho họ không tập về thiền vipassana, họ tập về tâm từ, rồi họ tập về tâm xả, họ cho một cái đề mục về tâm từ, họ nhắc hành giả là tập tâm từ như bình thường với cầu xin cho tôi được an vui hạnh phúc, cầu xin cho những người chúng tôi xung quanh tôi được an vui hạnh phúc, rồi cầu xin cho những người trong xứ này được an vui hạnh phúc, cứ mở rộng ra hoài. Hoặc giả là mình có thể tập tâm từ bằng cách mình quán chiếu tới những cái người, ví dụ như cầu xin cho gia đình của tôi được an vui hạnh phúc, rồi cầu xin cho những người gia tộc của tôi được an vui hạnh phúc, rồi mình mở rộng cái số người ra. Thì bữa đó có một cái anh đó, thì anh thấy là tại là sư là cái người nhà sư, vì vậy mà hễ mà tới giờ mà ăn cơm là sư đứng quàng bên, là sư không có tới lấy đồ được, thì anh tình nguyện anh tới anh sắp hàng đầu tiên hết, anh lấy đồ cho sư, anh tới đem viên cho sư xong xuôi rồi anh mới đi ăn. Đó thì anh làm đàng hoàng tử tế mà thấy anh tính tình rất là dễ thương, mà té ra đến khi mà mình nghe anh nói trình pháp anh khổ quá là khổ, anh đau khổ quá trời quá đất cả. Thì câu chuyện anh có nói sơ sơ cho sư nghe thôi, và sau đó có một vị sư người Mỹ cũng có nói lại câu chuyện, là anh nói rằng là đó, anh nói với ông thiền sư rằng là anh nói mỗi buổi tối đó, mà khi mà mặt trời mà tắt rồi đó, thì tất cả hành giả thiền sinh vô trong thiền đường tu đó, là tôi không tu được, bởi vì cái câu chuyện gia đình của tôi nó trảo trở lại làm tôi rất là đau khổ, và tôi ước mong rằng cái khóa thiền và tâm từ này nó giúp tôi giải cái nỗi mà đau khổ này của tôi đối với mẹ tôi. Thì anh nói rằng anh có một bà mẹ, ba anh mất lâu lắm rồi, thì bà mẹ này cũng là rất là thương con, nhưng mà đồng thời bà cũng lập tái giá với một cái người đàn ông nào đó. Thì anh nói rằng là đó là cái chuyện của mẹ tôi thôi, thì mẹ tôi cũng hết lòng lo lắng săn sóc cho tôi, vậy cho tôi ăn học lên đại học xong xuôi, rồi đến khi công ăn việc làm xong xuôi rồi mẹ tôi mới tái giá với một người khác. Thì trong khi mặc dù đang sống với một người khác, bà cũng lo tôi rất là dữ. Thì anh nói rằng một cái năm mà anh mà đầu đại học xong rồi đó, thì anh về anh thăm mẹ. Về thăm mẹ thì anh nói rằng là lần này con về thăm mẹ thì con muốn dẫn một người bạn về nữa để cho biết, để giới thiệu. Tại vì trong khi mà anh học trên đó thì anh hay viết thơ về, email về, anh nói rằng là anh có quen người bạn, người này rất là tử tế vui vẻ. Thì bà mẹ mà nói chuyến này con về đó, dẫn nó theo đi, về ở nhà mình chơi cho vui, rồi đãi đằng nó ăn uống rồi vậy. Thì khi mà anh dẫn cái người bạn về nhà đó, thì cô này gặp cái bà mẹ anh đã gặp, thì bà rất là thích cái chú này đó. Rồi cái sau cái buổi đó rồi thì hai người đi về, nhưng mà anh khám phá ra rằng là người bạn anh về lần đó là sau đó quay trở lại thăm mẹ anh nữa, mà vì lý do gì anh không biết. Và cuối cùng anh khám phá rằng là ông này bây giờ đã bồ bịch với mẹ mình và ăn nằm với mẹ mình rồi. Khi mà anh khám phá được chuyện, đau khổ quá chừng. Anh nghĩ rằng là mẹ mình là một người đàng hoàng tử tế, rằng mẹ mình như vậy như kia kia nọ, bạn mình là nó cũng đáng con của bà mà. Mà tại sao mà bà đi ăn nằm rồi, anh đau khổ quá chừng. Vì vậy anh nói rằng là ban đêm, trong khi hành giả đang thiền tập như vậy, thì tôi không thể ngồi ở trong thiền đường được, tôi phải chạy ra ngoài. Tôi chạy bộ ra ngoài để mà kia mà tôi khuây khỏa. Thế tôi càng chạy bao nhiêu thì cái tâm của tôi nó càng bớt suy nghĩ. Nhưng mà thiền sư dặn đừng làm vậy. Thiền sư nói khi mà anh đang sân như vậy rồi đó, mà anh chạy bộ mà tâm anh vẫn còn suy nghĩ, thì cái tâm sân nó vẫn lên như thường. Mà nhớ là cứ đi vô trong thiền đường đi, rồi ngồi nhắc nhở mình giống như thiền sư nói vậy đó. Lúc đó là họ không dạy về thân tâm, mà họ chỉ nhắc rằng là mình nhắc nhở mình tư chân chánh. Đó, cái câu chuyện đó đã xảy ra rồi, mẹ mình cũng là vì cái người phàm phu thôi, tâm ái của bà đang còn mà. Vì vậy khi mà cái người bạn của mình về rồi bà thấy mà bà thích, thì cho dù nó là đáng đồ con đồ cái thì ai mà nó nói mà làm sao. Thấy trong này ai nó nói thì cái gì nó cũng đẹp hết trơn à. Lọ lem mà thành tiên nữ, thấy không? U ba bốn cục cũng là càng u càng thương nữa. Là ai nói không à. Nhưng mà sư thấy là anh không giải quyết được vấn đề, là bởi vì các vị đó dạy nhiều về thân, rồi dạy chỉ dạy về tâm từ, rải tâm từ, mà anh nói tôi rải không được. Bởi vì lúc bây giờ tôi sao mà tôi, khi mà chạy bộ về là tôi chỉ mệt, tôi ngủ mà thôi. Bởi vì tôi càng rải tâm từ, tôi càng nhớ tới mẹ tôi càng nổi sân nữa. Thì sau đó rồi cái chia tay sư cũng biết đi đâu. Vì vậy trở lại cái bài pháp này, người ta dặn mình á, Ngọc Hòa Thượng Thiền Sư Sửu Minh dặn là khi mà tâm sân nó nổi lên nhớ, mình đừng có nói cái gì nữa. Đó, như trường hợp sư này đó, muốn đi phân bua với người ta, đừng nói, đừng làm một cái gì, ví dụ như ông kia đi chạy bộ, chở đồ đi tới đi lui, mà nhớ là cũng đừng suy nghĩ nữa. Cái này rất là khó này. Mà muốn không đừng suy nghĩ thì suy nghĩ nó tới, mình nhắc nhở rằng đó là những hiện tượng tự nhiên. Tâm ái mà khi mà nó nổi, à, tâm sân mà nó nổi lên rồi thì nó suy nghĩ rất là dữ. Vì bản chất của nó là muốn phá hủy đối tượng mà. Nó suy nghĩ về đối tượng để nó muốn phá vỡ đối tượng. Thì mình đừng có suy nghĩ về nó nữa mà mình duy trì chánh niệm. Đó suy nghĩ chắc là bấy nhiêu cũng để quý vị có đủ cái thông tin liên quan về tâm ái rồi. Thôi bây giờ thì đổi đề tài để nói chuyện khác. Bây giờ đã có một bài pháp mà năm nào về Thiền viện Sửu Minh sư, Thiền viện Phước Sơn sư cũng đọc. Đó là một cái bài pháp mà thiền sư nói về người lớn tuổi, nhắc nhở về người lớn tuổi. Đó thì cái cô này cô trình hai phần nói về người lớn tuổi. Một là cái bài pháp của một vị sư. Một vị sư nói về tuổi già. Vị sư nói này: thưa sư, bây giờ tu tập tứ niệm xứ, càng duy trì chánh niệm, con càng thấy rõ mối tương quan nhân quả mật thiết giữa thân và tâm. Bây giờ tu tứ niệm xứ mới biết mới thấy à, thấy là thân và tâm nó có cái mối tương quan rất là mật thiết. Ví dụ như khi lo lắng thì cảm nghe ngực hồi hộp. Khi lo lắng là lúc đó là cảm xúc à, quý vị thấy không? Trạng thái tâm này. Tâm lo là một cái trạng thái tâm, buồn là một trạng thái tâm, chán là một trạng thái tâm, khó chịu là một trạng thái tâm. Thì tự nhiên cái lồng ngực nghe rất là hồi hộp. Hồi hộp là cái thân nó cũng bị tác động theo. Hồi nãy sư nói khi ái hay khi sân khởi sanh, mình có thể nhận ra được những cái cảm giác rất là khó chịu trong người, như tim mình hồi hộp. Cái ông nói là bây giờ lại nghe cái lồng ngực, chắc có lẽ là tim. Rồi đầu mình căng thẳng, tay chân mình run rẩy, mình khô nước bọt rồi chẳng hạn. Hoặc giả khi thân đau thì tâm nó buồn, nó cảm xúc rất là dữ. Vì lớn tuổi rồi mà, vì này lớn tuổi rồi, cảm xúc buồn vì tới giờ này tuổi già sức yếu rồi. Thiền sư trả lời: vì tuổi già mà buồn, tức là phiền não buồn rồi đấy. Trí tuệ không buồn vì trí tuệ thấy rằng càng già thì kinh nghiệm sống càng nhiều, con người trở nên trưởng thành và già dặn hơn. Người có trí tuệ càng lớn tuổi thì trí tuệ càng nhiều hơn. Có câu nói nét đẹp của tuổi già không phải là cái nét đẹp của cái thân này. Cái thân này bây giờ già rồi thì nó cũng có thể nào mà nó tráng kiện, nó đẹp đẽ như hồi còn trẻ được nữa. Mà nét đẹp của tuổi già là gì? Đó là trí tuệ và sự hiểu biết. Vì vậy người ta nói là ra đường thì hỏi ông già, mà về nhà thì hỏi con nít. Thì ông già biết nhiều chuyện lắm. Người già họ biết rất là nhiều. Họ biết trong xóm này là có bao nhiêu người ở, người từ đâu tới, rồi người đi đâu. Quý vị thấy người già họ khôn ngoan, họ trưởng thành ghê lắm. Rồi mình thấy ở làng xóm là có những cái hội đồng mà trưởng lão rồi vậy đó. Mà có câu chuyện gì dân làng họ lại họ kiếm mấy vị này để họ hỏi. Như vậy thì người ta kính các vị già là bởi vì trí tuệ và sự hiểu biết. Càng già thân thể mỗi lúc mỗi suy nhược, đau yếu bệnh hoạn nhiều hơn, nên người không biết tu sẽ càng già là càng thấy phiền não đau khổ đấy. Vì vậy chính mình tu như thế này, nếu mà mình đang còn tuổi trung niên hay là tráng niên, mình tu đã làm chuẩn bị cho tuổi già của mình đó. Bởi vì cái già, người già mà không biết tu thì càng lúc nó càng già, nó càng đau khổ. Người có tu tâm càng lúc càng yên ổn, cho nên tuổi già không tác động tới tâm các vị này. Tuổi càng cao trí tuệ càng nhiều, trí tuệ ít phiền não, tâm rất bình yên. Có trí tuệ thì ít phiền não à. Hễ mình có tu thì có được trí tuệ, tu cho có trí tuệ này, chứ phải tu có tâm yên. Hễ tu mà cho có trí tuệ thì trí tuệ càng lúc càng nhiều với tuổi tác. Mà trí tuệ nhiều thì phiền não ít thì bớt khổ, bớt buồn. Ngài Ujjotika có nói người ta rất thích vẽ hay chụp hình khuôn mặt của người già. Người ta thấy vẻ đẹp nơi nét mặt nhăn nheo, nước da đồi mồi và nụ cười móm méo. răng hết rồi làm sao mà cười cho tươi được. Nhưng mà dưới con mắt của một người nghệ nhân, nghệ sĩ thì đây là một cái những cái nét rất là đẹp. Vì vậy ở bên Trường Thiền Sủ Minh bây giờ không biết còn treo hình nữa không, là bà cụ người Myanmar, bà hút điếu thuốc xì gà và cái mặt nhăn óm là cái gì, nhăn nheo hết sức là nhăn nheo vậy đó, mà họ nói cái đó là nét đẹp. Thiệt sự mô Phật sư cũng biết đẹp chỗ nào nữa, nhưng mà người nghệ sĩ thì chắc là cái họ rất là nhạy bén và họ có nhìn khác mình. Sư nhớ có một năm ở Trường Thiền này nè, có một cô đó, cô cũng lớn tuổi rồi đó, mà nét mặt cô cũng nhăn nheo đó, chắc là cô Phước à, chị Phước đúng biết, sư quên rồi. Cô chuyên môn ra ngoài cái bậc lộ thiên đó, cô hành thiền, cô Tuệ Phước hả, Diệu Phước, cô Diệu Phước đó. Rồi mà nét mặt cô thấy cũng nhăn nheo như vậy mà cô rất là sắc sảo. Cái gì nghe cô và Linh mà đọc bản mà cảm tưởng là thôi ghê lắm, rất là hay mà rất là sắc á. Thì là dưới con mắt của một cái người nghệ sĩ, người ta dòm những cái nét dài, người ta thấy trong này nó có cái vẻ đẹp ở trong á. Nhưng mà mình thì thật mình không thấy. Sư chỉ thấy người trẻ không, tội nghiệp cho sư vậy đó. Chắc là tâm ái dữ quá, chắc phải tu thêm quý vị ơi. Và Ngài Thiền Sư Ujjotika nói tiếp: tôi cầu mong được mạnh khỏe và sống lâu hơn, vì có những cái mà bạn chỉ hiểu lúc về già mà thôi. Ngài Ujjotika nói hai chuyện. Một cái người nghệ sĩ, cái tâm của họ rất là nhạy bén, do thấy trên cái nét mặt nhăn nheo, trên cái nụ cười móm méo, trong đó có cái nét đẹp ở trong đó. Cũng giống như là mình chụp hình thì mình hay đứng gần hoa, mình cười rất là tươi, có vậy không? Còn có những cái nghệ sĩ đó, họ không chụp hình trong cái cảnh đẹp, họ lựa vào cái lúc mà trời mùa đông ở bên Mỹ đó quý vị. Lúc bây giờ là cây cỏ rồi nó rụng lá trơn, không còn gì trơn, toàn tí tuyết không. Vậy mà họ chụp những cái hình như vậy á, họ đem lên họ thắng giải đó quý vị. Bởi vì trong cái nét mà buồn thảm như vậy, dưới con mắt nghệ sĩ họ thấy cái nét đẹp ở trong đó. Nhất là chụp ban đêm mà có ánh trăng rồi nữa. Thật ra sư không nhận ra được mấy chuyện này. Rồi Ngài Thiền Sư Gia nó có câu thứ hai là: tôi cầu mong được khỏe và sống lâu hơn, vì có những cái mà bạn chỉ hiểu lúc về già mà thôi. Ngài nói rằng lúc mà vì mình lúc mình trẻ mình đâu có thấy, mình đâu có thấy lúc về già như thế nào. Bây giờ về già mình mới thấy này, mỗi năm nó mỗi yếu này. Năm ngoái nó còn đi được, đi lưu được, năm này yếu quá rồi, hết đi được rồi, đi ra là thấy mệt. Năm ngoái còn ăn được, năm này nó hết ăn rồi. Đó là nói các vị mà lớn tuổi đó. Thì khi mà mình già rồi đó, mình mới cảm nhận trực tiếp thế nào là cái sự khổ. Ví dụ như Ngài nói, quý vị tưởng tượng tới một lúc nào đó là mình không thể nào, mình bây giờ mình muốn đi nhà vệ sinh này, mình chỉ việc tới nhà vệ sinh mình đi. Còn khi mình đau, mình yếu, mình già rồi, mình phải nhờ người ta dắt, người ta đưa mình ra nhà vệ sinh, đi tàu, đi tiêu, đi tiểu cũng nhờ tới con tới cái. Chỉ có khi người già mới cảm nhận được điều này, tới con người trẻ đâu biết. Mà khi mà nhận ra được như vậy rồi thì Ngài nói tiếp rằng là nếu mà mình không tu mình khổ vô cùng, mình không chấp nhận cái sự mà nhọc nhằn như thế này. Phải chi mà tôi đi cầu nhà vệ sinh được là tôi đi cho có khỏe cho rồi, tôi nhờ con nhờ cái chi. Nhưng mà không được, lực bất tòng tâm mà. Lúc bây giờ già rồi không làm gì được cái trơn. Đôi khi đó chưa tới nhà vệ sinh nó là ùa ra rồi. Thành ra bên Mỹ người ta cho mấy người già đeo tả đó quý vị, như con nít vậy à. Đấy, cái việc làm cái gì đó đổ ra đó rồi tính sao à. Vì vậy Ngài nói rằng tôi cầu mong được mạnh khỏe sống lâu hơn, vì có những cái mà bạn chỉ hiểu lúc về già mà thôi. Đó là chưa kể mình lú lẫn nữa này. Sao bây giờ nó quên hoài đó. Đó, những dấu hiệu cho thấy mình già rồi đấy. Bây giờ có một cái bài pháp khác quý vị, cũng nói về cái sự già. Câu này là một hành giả, cô Minh Khắc Sĩ đó, cổ trình cô nói: thưa thầy, nhiều Phật tử hỏi con, tại sao các vị xuất gia phần lớn khi tuổi xế chiều hay bị lú lẫn lãng trí, chết với một tâm trạng như thế, vị ấy sẽ đi về đâu? Câu trả lời: vị xuất gia khi về già mà bị lú lẫn lãng trí là người tu không đúng pháp rồi. Xuất gia không có nghĩa là biết thực tập thiền tứ niệm xứ để thanh lọc tâm, tâm bớt phiền não thì già thì tâm sẽ sáng suốt. Như vậy là cái này là xuất gia, nhưng mà chắc có lẽ chỉ có hình tướng thôi. Hoặc giả tu tập cái gì đó mà không tu tập tứ niệm xứ để thanh lọc tâm. Như hồi nãy ông nói, nếu mà mình biết tu tứ niệm xứ, mình có trí tuệ càng lúc càng nhiều thì phiền não càng ít,
nó cũng giúp mình bớt lú lẫn nữa. Để quý vị sẽ đọc tới nghe.
Tu đúng theo chánh pháp hay không là chuyện rất quan trọng. Nếu tu đúng đường, đúng theo chánh pháp, người càng già tâm càng bình an, tâm yên ổn sáng suốt, trí tuệ và cuộc sống rất có ý nghĩa. Thầy tôi là một trường hợp sống rộng. Thầy tôi tức là Ngài Hòa Thượng Sửu Minh đó.
Ngài lớn tuổi mà tâm Ngài rất là thoải mái nhẹ nhàng. Có một năm có một cái anh đó, anh ở bên Mỹ, anh đi qua, rồi anh nhờ sư lên hỏi Ngài Hòa Thượng Sửu Minh là bây giờ đó ở bên Mỹ đó, người ta rất lo sợ là khi bị già đó, bị cái bệnh Alzheimer, bệnh suy não đó. Quý vị nghe cái bệnh đó ha, là tổng thống Reagan của Mỹ là bị cái bệnh đó đó. Quên từ từ tới lúc mà nghĩa là quên luôn có vợ có con nữa, không biết ai trước mặt mình hết trơn. Đó thì những cái người này rất là khổ. Và nếu như mà họ quên luôn thì không có chi, mà đôi khi họ nhớ lại. Họ nhớ lại thì họ rất là khổ, là bởi vì sao? Nỗi cái chuyện ăn uống không cũng quên nữa, người trước mặt mình cũng nhớ nữa. Thành ra anh mới hỏi Ngài Hòa Thượng Sửu Minh á, là mình người tu thiền á, thì mình về già mình có bớt những cái bệnh này không? Thì Ngài Hòa Thượng thay vì trả lời nói rằng đúng rồi, hành thiền thì bớt, thì Ngài nói rằng là bây giờ mà anh muốn biết cái người lớn tuổi mà cái tâm nó sáng suốt như thế nào thì anh đi qua bên cái chùa bên cạnh này, anh gặp cái vị mà sư huynh của tôi á, lúc đó là Ngài khoảng chừng 92-93 gì đó, không chưa tới đâu, Ngài khoảng chừng 80 mấy tuổi à, thì cái vị sư huynh đó là đã gần hơn 90 rồi đấy. Đó thì mỗi lần mà khi nào mà bà con Phật tử ở Mỹ rồi nước ngoài mà tới thăm Ngài Hòa Thượng Sửu Minh á, sau này đó Ngài cứ giới thiệu đi qua thăm vị đó. Thì vị đó thấp lắm, lùn lắm, mà hai cái chân này liệt rồi, đi không được, ngồi xếp bằng như mình không được, Ngài duỗi dò, mà mình qua là ngài nói không được mà Ngài cười hoài, rồi Ngài cười rồi Ngài nói rằng là kêu cái sư mà thị giả đó têm tôi miếng trầu ăn, vừa nhai trầu bõm bẽm vừa cười, vui vẻ thoải mái lắm, tóc bạc phơ. Rồi hỏi Ngài năm này được 90 mấy tuổi rồi, Ngài nói Ngài 90 mấy tuổi, nói Ngài còn muốn sống thêm nữa không? Ngài nói thêm bớt là chuyện của nhân duyên nghiệp lực, chứ mình làm gì được đâu, kể mình sống cho vui vẻ là được rồi. Thì Ngài Hòa Thượng Sửu Minh nói, quý vị thấy không, một cái vị mà như Ngài này là rất là ít hành thiền, Ngài chỉ tập thiền định chút đỉnh rồi Ngài học thôi, mà Ngài sáng suốt như vậy đó, thì huống chi là mình là cái người mà có tập thiền, tâm mình có trí tuệ. Ngài đem một cái ví dụ, không phải là Ngài chê cái sư huynh của Ngài, nhưng mà Ngài nói thầy sư huynh của tôi này không có hành thiền bao nhiêu, chỉ học hành thôi, biết Phật pháp qua lý thuyết, qua văn tự, có là văn tuệ đó, vậy mà tâm của ta rất là sáng suốt. Xin nhớ mà cái năm mà Hòa Thượng Sửu Minh mất á, Ngài đã trên 107 tuổi rồi. Đó thì khi mà nghe Hòa Thượng Sửu Minh mất á, thì người ta qua người ta báo cho Ngài biết. Thì cái ông mà qua mà gặp Hòa Thượng mà báo đó, thì ông về ông kể lại là khi mà nghe Hòa Thượng Sửu Minh mất rồi đó, thì Ngài cầm cái vai của ông á, tại vì ông tới cắp tay ông nói dạ thưa Ngài, con báo cho Ngài biết là Hòa Thượng Sửu Minh mất rồi. Thì Ngài chỉ đưa cái tay Ngài vịn vai, Ngài nói đáng lẽ là tôi đi mà sao ông kia ông đi sớm hơn tôi làm chi vậy, đây là phiên tôi mà. Thiệt là cái ông đó kỳ ghê, sư đệ của tôi đó, ông dành của tôi, ông đi trước tôi, đấy là phiên tôi đi. Thì quý vị thấy không, trước một cái chết như vậy tâm Ngài vẫn yên ổn, và Ngài chỉ biết nhắc nhở mình rằng thôi bây giờ ông có đi thì tới phiên mình cũng đi, có vậy thôi. Mà chỉ vì là đáng lẽ là ông trẻ là ông phải chờ mình, mà ông chờ mình ông đi trước thì thôi để ông đi trước, còn mình đi sau chứ biết sao giờ. Tu theo chánh pháp hay không là chuyện rất quan trọng. Nếu tu đúng đường, đúng theo chánh pháp, người càng già tâm càng bình yên, tâm yên ổn sáng suốt, trí tuệ và cuộc sống rất có ý nghĩa. Thầy tôi là một trường hợp sống động. Thưa thiền sư, nếu thực hành miên mật thiền tứ niệm xứ, liệu hành giả có được tránh khỏi được mối lo này không? Mối lo là tức là khi mà về già đó bị lú lẫn lãng trí không? Dĩ nhiên là có. Người biết tu thiền tứ niệm xứ nhờ có niệm định tuệ, tâm luôn luôn sáng suốt minh mẫn, làm sao mà lẫn được. Lúc tôi sang dạy thiền bên Mỹ, thiền sư mới kể chuyện bên Mỹ. Lúc sang dạy thiền bên Mỹ, hành giả Mỹ ưa hỏi tôi những điều liên quan tới tuổi già. Bởi vì đa phần những cái vị hành giả tới thì là người trẻ không à, nhưng mà lâu lâu cũng có một vài người già. Rồi họ tới họ hỏi ông thiền sư, ông giải bày, họ chia sẻ tâm sự với thiền sư, họ nói luôn về cái tuổi già của họ.
những người này, tức là những người lớn tuổi này, bị ám ảnh rằng càng lớn tuổi thì càng lú lẫn, càng đãng trí, bị bệnh Alzheimer mà, bệnh suy não đó, càng ngày nó càng nhiều. Thì bắt đầu cái cấp mà 80 tuổi là bắt đầu cẩn thận rồi đấy. Và bây giờ đó, người ta càng lúc ta càng khám phá ra rằng là cái não bộ nó đã suy thoái từ lúc đó trước rồi. Khi những người mà bị suy não như thế này mà chết đi, người ta mổ ra, người ta xẻ cái não bộ ra, người ta qua cho nghiên cứu, là ta thấy có những cái lớp vôi, lớp đồ gì nó động, nó làm cho hư các cái tế bào trong đó. Vì vậy mà là cái não bộ nó không làm việc một cách đàng hoàng nữa, do đó họ lẫn. Mà họ căn cứ vào những cái sự nghiệm đó, họ xét coi thử là có người nào mà dưới cái tuổi này bị. Và họ càng lúc họ càng cảm thấy là cái tuổi mà hễ cái người mà lao lực nhiều quá về tâm á, dễ bị cái này lắm. Những vị này thắc mắc tại sao càng họ muốn biết thiền tập có giúp gì được không. Họ bị ám ảnh rằng càng lớn tuổi thì càng lú lẫn đãng trí. Họ hỗn hỏi tôi muốn biết thiền tập có giúp gì được không. Những vị này thắc mắc tại sao càng lớn tuổi thì tâm lực mỗi lúc mỗi yếu đuối và sút kém. Khi tâm càng lúc càng yếu, trí nhớ sút kém, quên trước quên sau. Họ cứ nghĩ rằng hễ mà già là tâm mà yếu, mà hễ mà tâm mà yếu thì tự nhiên nó quên. Tôi nói tâm không bao giờ hiếu nếu bạn có tu hành. Tôi muốn nói rằng nếu mà bạn tập tâm á, thì tâm nó sao yếu được. Tu đây là mình tập cái tâm của mình này, mình tập tâm cho mạnh thì tâm nó sẽ không yếu. Ví dụ như đây là những cái triệu chứng cho thấy tâm mình yếu này. Có một cái chuyện gì mình lo rất là dữ, tâm mình rất là dễ chấn động. Ta nói một chút rồi mình tin. Rồi khi mình tin, mình để trong tâm mình, rồi mình suy nghĩ. Rồi khi mình buồn, mình khóc, nói tới là mình nước mắt chảy. Đó là những trạng thái cho thấy tâm mình rất là yếu. Thì thiền sư nói, tôi nói tâm không bao giờ yếu nếu bạn có tu tập. Bạn tu, bạn tập cái tâm của bạn thì nó sẽ không yếu. Khi tu tập chánh niệm, định và trí tuệ càng lúc càng sung mãn thì tâm lực trở nên hùng mạnh. Người không tu tập trí tuệ ít, phiền não nhiều, cho nên tâm mới yếu, sinh ra lú lẫn đãng trí. Phải nhớ tâm không bao giờ già nếu tâm được bồi bổ bằng thiện pháp, tức là chánh niệm và trí tuệ. Vì tâm si quá nhiều, do không khéo tu cho nên mới đưa đến tình trạng quên trước quên sau lúc lớn tuổi. Càng quên càng lẫn thì si càng lúc càng dày. Thân già yếu nhưng tâm sẽ càng lúc càng trẻ nếu khỏe, nếu chúng ta biết cách nuôi dưỡng tâm. Nuôi dưỡng tâm là sao? Là dùng nuôi dưỡng tâm bằng các thiện pháp niệm định tuệ. Ý muốn nói rằng là bây giờ đó, muốn cái thân thể này mà khỏe mạnh thì mình cũng phải ăn uống cho đàng hoàng, mình thể dục thể thao, rồi mình nghỉ ngơi cho đàng hoàng, đừng có làm lao công lao lực quá thì nó không có bệnh hoạn. Mà cái thân như vậy thì cái tâm cũng vậy. Ông nói rằng là hãy nuôi cái tâm bằng thiện pháp. Mà thiện pháp này là sao? Đó là niệm định tuệ. Tâm khỏe, tâm trẻ, tâm khỏe thì lúc già chúng ta rất sáng suốt tỉnh táo, dù thân của chúng ta yếu đuối. Tuy nhiên thân và tâm có mối tương quan chặt chẽ. Khi thân bị đau yếu như bị giải phẫu u não, bị chấn thương sọ não do đụng xe, thì trí nhớ có thể mất, nhưng các phẩm tính của tâm niệm định tuệ thì không bao giờ sút giảm. Ví dụ như bây giờ một người mà bị đụng xe chẳng hạn, rồi bị chấn thương sọ não chẳng hạn, thì là cái tâm bắt đầu nó đổi. Và có một cái trường hợp như vậy đó, có một cô cổ qua bên trường thiền, cô kể, cô nói bạn con hồi xưa chị đó dễ thương lắm, chị lo lắng cho gia đình, một tay chị nuôi mấy đứa em, vậy mà xe đụng chị bị chấn thương sọ não một cái là bây giờ tâm tính nó thay đổi rồi. Vì tính chị bây giờ cứ buồn, cứ trầm cảm, cứ u uất hoài, rồi đôi khi muốn tự tử, muốn bỏ nhà đi. Hỏi thiền sư coi thử có cách nào giúp không. Thiền sư nói rằng là bây giờ cái tâm nó bị tác động bởi cái thân rồi, bị cái chấn thương sọ não nó mạnh quá, thì là cái vết thương nó nặng quá, thì làm cho cái tâm nó cũng. Bây giờ cái người này này, nếu mà biết tu tập á, thì là có thể là mất trí nhớ, nhưng mà cái chánh niệm, cái định, cái tuệ nó vẫn còn đó, họ không có phiền não. Hòa thượng Mahasi cũng quên, ngài quên tên hòn đá Thiên Cha Chi Vô, nhưng tâm ngài rất sáng suốt, không quên trước lẫn sau. Tâm các ngài yên ổn, không sân hận, không tham lam, không bực bội, không trách móc người này người kia. Tại sao mà không săn sóc, không lo lắng cho các ngài? Người già thì vậy, mặc cảm vô cùng, có cái cảm tưởng rằng con cái nó bỏ mình, vì nó bỏ mình, do đó sợ hãi cứ hỏi hoài, nhớ tới con tới cái hoài, mà càng nhớ bao nhiêu, càng bám níu bao nhiêu thì nó muốn càng bỏ mình nữa. Bởi vì lúc bây giờ mình trở thành cái nặng mà. Sư về đây sẽ nghe nhiều câu chuyện thiệt là thương tâm á. Con cái cô kia đó, cô đi làm phước, rồi cô đi về bên Mỹ, cô kể cho sư nghe. Cô nói rằng là con đi vô một cái làng đó đó, con thấy một cái gia đình mà 5 người là mù cả năm. Đó, cái cô này lấy một ông chồng mù. Về nhà thấy ông cha bà mẹ cũng mù là ba mạng, người chị cũng mù. Rồi mới khám phá người em ở xa cũng mù nữa. Mà bây giờ thấy là cái cậu này, tức anh mình là có vợ, cái ông mù em đó, ông cũng vợ ra về đây thành một người nuôi tới 5 người luôn. Cô này phải làm việc mà nuôi tới 5 người mù. Vậy mà cô táo tầng, cô buôn bán, cô vui vẻ, cô không lo không. Cô nói thì cũng giống như là mình làm phước vậy thôi à. Rồi đó hội chữ thập đỏ rồi sao đó, người ta thấy cái cảnh mà thương tâm mà cái cô này hy sinh quá, người ta mới giới thiệu tới để cho mà những cái người nào mà có phương tiện giúp đỡ cho họ. Rồi cô chị cô nói rằng là đi vô mấy cái chỗ mà người già neo đơn đó, con cái nó bồng tới đó, bồng tới đó nó má ngồi đây đi nghe, một lát con trở lại. Sư cô nói chú đi đâu? Nói dạ con ra ngoài con mua bao thuốc con vô sư cô ạ, à, con gửi mẹ con đây. Tại vì nói rằng ở đó có chăm sóc người già, để chú đó cổng mà mẹ vô đó để nhờ chăm sóc. Thì sư cô chưa có nói hết nữa, sư cô nói là muốn chăm sóc thì phải dậy kia nọ. Chú nói thôi bây giờ con để mẹ con đây đi, rồi con đi ra ngoài kia con mua bao thuốc, rồi con đi gọi điện thoại làm cái gì đó không biết, rồi con trở về bỏ đi luôn, để bà già ngồi đó. Rồi bà già cũng không biết là con mình tên gì nữa, chỉ biết thằng Tư, thằng Năm rồi gì đó thôi, ở đâu cũng chẳng biết mà làm cái gì cũng chẳng hay, bây giờ nó lẫn rồi. Thì cô nói những cái cảnh mà thương tâm như vậy rồi bây giờ người ta phải ráng người ta nuôi, mà càng lúc nó trở thành một cái gánh nặng cho xã hội. Bây giờ có nhiều cái chỗ ở tăng ni lo không nổi nữa, giao cho nhà nước. Mà mình thấy hễ mà giao cho nhà nước thì là cái phẩm chất của sự săn sóc nó phải tuột xuống rồi. Vì vậy bên Mỹ đó bây giờ người ta rất sợ là lúc về già phải làm như thế nào. Có nhiều người đó quý vị biết rồi, họ bán họ cho luôn cái nhà. Những cái hội mà chuyên môn nó săn sóc cho người già, nó tới nó nói bây giờ ông có căn nhà đẹp này 200-300 ngàn, bây giờ ông đưa cho tôi đi, ông chuyển tên qua cho tôi, chuyển sổ đỏ qua cho tôi đi, rồi đó tôi sẽ cho ông đi vô cái khu của tôi đó, ông vô ông coi mấy cái căn nhà trong đó. Thì căn nhà nào thì cũng một phòng ngủ, một phòng tắm, một cái bếp, rồi có thêm một cái phòng khách nhỏ nhỏ nữa thôi đó. Chịu khó vỡ cắt cỏ cắt đồ, người ta lo cho mình hết. Đau ốm bệnh hoạn gì cứ việc kêu, có luôn luôn là có người túc trực sẵn để giúp đỡ mình, mà với điều kiện là cái căn nhà của ông phải giao tiền cho tôi. Nó bán cái căn nhà đó, nó lấy tiền xong xuôi rồi là coi như là mình ở trong đó là chết là thôi rồi đó. Đó thì là người đó là người lớn tuổi mà có tiền đó quý vị. Còn người mà không lớn tuổi mà không có tiền nữa thì phải nhờ vào cái quỹ mà an sinh xã hội của nhà nước phải giúp đỡ mình, mà cái quỹ nó càng lúc nó càng bớt. Bởi vì cái tài chánh của xứ Mỹ nó càng lúc nó càng suy sập đó. Thành ra mấy người mà nghèo là rất là khổ. Hòa thượng Mahasi quên tên hòn đá Thiên Cha Tiêu, nhưng tâm ngài rất sáng suốt, không quên trước quên sau. Tâm các ngài yên ổn, không sân hận bực bội, tranh bóc người này người kia, tại sao không giúp đỡ? Thưa thiền sư, con hiểu như đấy rồi. Nghĩa là cái người tu mà không tu đúng chánh pháp thì cái tâm nó bị như vậy. Dù đó là người tu nữa mà tu không đúng chánh pháp thì cái tâm như vậy. Nhưng mà bây giờ đó Phật tử hỏi con thì con phải trả lời sao đó? Chẳng lẽ con nói mấy ông này mà tu mà lú lẫn đảng trí là tại vì tu không đúng pháp à? Bây giờ ngài phải chỉ con cách có trả lời sao chứ. Quý vị muốn nghe câu trả lời không? Xin mời quý vị lại ngày mai. Nam mô Bổn Sư.